Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài qua chuyện anh hùng xạ điêu nhìn cách tu luyện, nói chuyện tu hành. Xin kính mời thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cũng như là mình cảm ơn hôm nay có đặc biệt có các anh chị trong Hội Từ Bi Phụng Sự tới để ủng hộ nghe cái chương trình rất là đặc biệt, là bởi vì hôm nay thầy bắt đầu nói về cái bộ gọi là anh hùng xạ điêu. Thì cái đề tài của mình là gọi là nhìn cách tu luyện mà nói chuyện tu hành. Thì thức bạc cái lý do bạc hỏi tại sao mà mình thầy không giảng về tứ diệu đế, bạc chân đạo, tứ chân cân, 37 phẩm trợ đạo, lục ba la mật vân vân. Thì thưa bạc là mình đã giảng những cái vấn đề chính về Phật giáo rồi hôm nay đó. Thì mình muốn nhìn xuyên qua tất cả cái ảo tưởng, cái mù ảo của cái vũ trụ mà cuộc sống của mình đó, để mình thấy được cái đạo. Thành do đó đó, nhiều khi đó mình còn một cái mẫu số chúng là các bạn đọc cái truyền Kim Dung rồi đó. Thì bây giờ mình xuyên qua cái chuyện đó để mình làm sao mình thấy được cái đạo của mình, là cái đạo Phật của mình. Nhưng mà đồng thời đó, cái series này rất dài các bạn. Tại vì là cái phần đầu tiên thì mình sẽ nói về anh hùng xạ điêu. Sau đó thì mình nói tới thần điêu đại hiệp. Rồi tới tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ, tức là cô gái Đồ Long. Rồi tiếp tục đó, là mình nói tới Lần Hồ Sung, tiểu ngài giang hồ. Rồi sau nữa là cái Đoàn Dự và cái Lục Mạch Thần Kiếm. Rồi cuối cùng cả thì mình nói tới Vi Tiêu Bảo và cái Lộc Định Kỷ. Thế nên nó cả một series dài này bạn ơi, chứ nó không có chỉ có một phần thôi. Nhưng mà hy vọng rằng là các bạn nghe rồi đó, thì là các bạn sẽ bắt đầu thấy được là những cái nhân duyên và cách nhìn của mình về đạo. Và đồng thời đó, trong cái chủ đề này thì lúc nào thầy cũng nói thì hai phần. Cái phần đầu tiên là mình nhìn cái cách tu luyện của họ đó để mình hiểu cách tu hành. Và cái phần thứ hai đó là một cái chương trình khác nữa, cũng nằm trong cái chương trình này, tức là có lẽ là tuần này mình nói nhưng tuần sau mình nói, gọi là trong cái bộ anh hùng xạ điêu đó thì cái chữ tình diễn biến như thế nào. Cái tình đó là cái tình thì dụ như là Bao Tích Nhược và ông Dương Thiệt Tâm. Rồi cái Bao Tích Nhược là cái cô này đó, cái mối tình cô này với là ông Hoàng Nhan Liệt như thế nào đó. Rồi sau đó cái mối tình của Hoàng Dung và Quách Tịnh, của Mục Niệm Từ và Dương Khang, của bà Anh Cô và ông Châu Bá Thông và Đoàn Nam Đệ. Rồi có những cái chuyện mà nó xảy ra xung quanh những câu chuyện tình này đó như thế nào đó, và cuối cùng kết quả như thế nào, vân vân vân. Thế nên mình sẽ mổ xẻ ra để mình thấy là cái gốc thắc nó ở đâu. Nhưng mà trước hết đó, thì trong cái series ngày hôm nay thì thầy xin nói về là cái đề tài đó, hay là cái chủ đề là nhìn cách tu luyện mà nói chuyện tu hành. Thì muốn hiểu cái framework này, thầy xin công hiến cho các bạn một cái con đường để mà dễ hiểu và theo dõi dễ dàng. Thì con đường đó là gì? Là khi mà thầy đọc cái cuốn Thần Điêu Đại Hiệp đó, anh hùng xạ điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, tất cả Kim Dung đó, thì thầy nhìn theo khía cạnh như thế này. Thầy nhìn khía cạnh là những cái người mà tu luyện võ công đó đó, họ tập võ đó, thì tất cả mọi người đó thì họ nhìn cái con đường tập luyện cái kiểu nào, là bởi vì đó mỗi người sẽ nhìn cái cách tập võ tập luyện đó khác nhau, không ai giống nhau cả. Nhưng mà dù họ khác nhau thế nào đó thì họ sẽ đi qua ba cái giai đoạn chính. Ba giai đoạn chính là đầu tiên đó, là họ nhìn cái chuyện võ thuật đó như là một kỹ thuật. Giai đoạn thứ nhì đó là một sự trưởng thành hơn, họ nhìn cái chuyện học võ đó đó là một cái nghệ thuật, mình gọi là một cái arts, gọi là nghề đó. Và cuối cùng đó là họ nhìn cái chuyện học võ đó như là một cái phương thức cuối cùng cả để họ đạt tới cái chữ đạo. Thì ba cái quá trình đó, hay là ba cái giai đoạn đó, đó nó phân ra rất nhiều giai đoạn nhỏ hơn. Và bây giờ thầy xin trình bày từng giai đoạn một để cho các bạn thể theo hiểu được. Và mình nhìn vào đó bằng cách là mình phân tích những cái nhân vật chính. Thì cái giai đoạn đầu tiên cả đó, và cái hình ảnh đầu tiên cả, thì mình đặt câu hỏi rằng là cái người luyện võ đó mà thấp nhất thì họ nghĩ gì về cái võ thuật. Thì cái người mà thấp nhất mà nhìn cái học võ đó, thì những người đó đó họ chỉ nghĩ rằng là làm sao mà học để mà bảo vệ cái thân của mình, gọi là self defense. Họ thấy cái xã hội bất an, họ thấy những người xung quanh nó lồn xồn và ăn hiếp mình, thì nhiều khi đó mình lo xa, hoặc là mình chỉ muốn làm sao đó mà học đó để cho mình có phòng thân thôi, học chút siêu võ thôi biết được. Thì những cái dạng người như vậy là nhiều khi là không phải họ từ muộn, mà nhiều khi cha mẹ họ bắt, nhiều khi là họ thấy xung quanh họ học võ. Thì những cái người như vậy là nhiều lắm bạn, từ cái điểm tiểu nhị là học chút để mà ai mà vô lộn xộn thì mình đuổi ra đánh ra kiểu đó đó. thì họ không cần học nhiều, họ làm sao mà học cho mạnh mẽ, ăn uống cho nó nên. Nhưng mà có một hai ba người là các bạn có thể thấy được. Thì dụ như cô Hoa Tranh, Hoa Tranh là công chúa Mông Cổ, thì cô Hoa Tranh này là cái người mà thương anh chàng nhân vật Trịnh Quách Tĩnh vô cùng và được hứa hôn với Quách Tĩnh. Thì cô Hoa Tranh này là ai các bạn? Cô này là con của Thành Cát Tư Hạ, Thiết Mộc Chân. Thì đương nhiên thì cô này cô đã là công chúa rồi, thì đâu có học võ chứ, cô đâu có nghĩ học võ chứ để mà cao siêu, chỉ có học võ để mà bình thường thôi, là nghĩa là không ai mà ăn hiếp mình. Đó, thì đó là cái dạng đầu tiên của cái mình gọi là cái động cơ học võ. Thì trong Phật giáo của mình á, nếu mà mình lấy chữ học võ là cái chữ học đạo á, thì trong Phật giáo mình có những người đó là họ cũng chỉ chừng đó thôi các bạn ơi, là mình học học đạo chứ mình tới mình lên chùa mình cầu nguyện này nọ để mong sao là mình là có được cái sự bảo vệ của ai, của Phật Bồ Tát, của Quan Thế Âm Bồ Tát, của vị thánh thần này nọ vân vân. Và không phải Phật giáo mà thôi, mà những cái đạo khác có nhiều khi đó mình tới một cái mình mua cái bùa đeo vô một cái, ôi trời, là mình thấy là wow, mình là được cái sự protection rồi. Và nếu mà ai mà đụng một cái thì nhiều khi là mình học những cái bùa đó, mình ấy mới bùa cho người ta bị bệnh, bị hoang, bị chết này, nó nữa. Thế nên cái giai đoạn đầu tiên là self defense, là học để mà bảo vệ cái thân mình thôi đó, mình gọi là tự vệ. Thì cái giai đoạn đó đó, đối với người mà luyện võ đó thì là thấp nhất, đó là cái mẫu số chúng lớn nhất, ai là cũng muốn bảo vệ chính mình cả. Nhưng mà giai đoạn thứ hai đó thì nó kinh khủng hơn. Thì thật sự ra nói giai đoạn thứ hai là không trụng, một cái category thứ hai là có những người luyện võ đó là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ không những họ bảo vệ thân mình mà họ thấy rằng đó, là thật sự đó là có người muốn truy lùng mình, muốn giết mình đó nè, chứ mà chơi đâu, sợ lắm đó. Thì dụ như bạn thấy là nhiều khi con đít đó, bị đứa con bạn là nói con đi học karate, hỏi tại sao vậy? Vì thằng bạn bên cạnh là cứ muốn ăn hiếp con hoài à, tại sao con học karate để mà bảo vệ chính mình. Mà mình hỏi ủa nhưng mà con học karate như con tự xin lỗi rồi cái được rồi chơi hoa rồi. Không, không được, cái thằng đó nhất định là nó quánh con nè. Tại sao vậy? Vì thằng đó thấy con có cái món đồ đẹp quá, nó phải đánh, nó phải giành, nó bully con, ăn hiếp con. Thì trong cái chuyện mà thằng Điêu Đại Hiệp nó cũng có một cái câu chuyện mà rất là đau thương. Thì cái câu chuyện đó là câu chuyện là có hai vợ chồng này ấy, là võ công rất là cao, gọi là hoàng dược sư. Thì họ ở trên một cái hoang đảo vì họ muốn ra khỏi ngoài cái Trung Nguyên, ra khỏi ngoài cái vũ trụ. Họ muốn xây dựng một cái tổ ấm, đồng thời họ có rất nhiều tài năng và tài hoa. Nhưng mà hai vị này đó thì họ mới thu thập đệ tử. Thì đệ tử họ chọn đó, là lên trên học với họ đó, thì họ ra cái điều lệ rất là nghiêm khắc. Tức là học rồi đó, không được đi phản bội, đi học chỗ khác. Mà học với tôi rồi đó, là không được ai mà làng chàng cả. Tức là đệ tử người nam không được ngỏ của đệ tử người nữ nha. Không được lấy. Mà lấy nhau là tôi sẽ cắt cái gân cái giò đó, phế bỏ võ công. Đó, thì ông Hoàng Dược Sư này, ông có rất nhiều người đệ tử. Nhưng mà nói chung là chỉ có 5-6 người đệ tử là xuất sắc nhất thôi. Thì cái người đứng đầu cả, gọi là Trần Huyền Phong, là một cái vị đệ tử mà xuất sắc người nam. Ông đệ tử này ông xuất sắc, nhưng mà ông thấy có một cái cô đệ tử bên kia cũng đẹp vô cùng. Thì cô đệ tử kia là tên là Mai Siêu Phong. Thì hai người này là trẻ nữa, ở trên hoang đảo đó, ngày nào gặp nhau cả thì họ yêu nhau. Yêu nhau rồi đó thì là họ mới nói bây giờ đó mà mình mà ra mặt mà nói là tôi yêu nhau đó, thì là sư phụ, tức là Hoàng Dược Sư là sẽ phế bỏ võ công, thôi bây giờ mình trốn. Nhưng mà trốn đi đó thì hai vợ chồng mình nói với nhau thế này nè, bây giờ mình mà trốn đi đó, thì thế nào sư phụ ông cũng tìm cho ra, mà ông ra thì ông giết mình thì nguy hiểm lắm. Thì bây giờ mình phải làm sao, cái võ công mình phải cao không sư phụ? Nhưng mà cái võ công mình làm sao mà cao không sư phụ mình được? Thì hai người mới khám phá ra một cái chuyện rằng đó, ông sư phụ mình Hoàng Dược Sư thì tại ra ông có một cái môn võ công rất là hay, mà cái môn võ công có cái bí kíp đó ông cất rất là giấu, rất là kỹ. Thì người vợ ông mới chết, cho nên cái bí kíp đó ông giữ ở trong mộ. Bây giờ đó thì cái lúc mà cái bí kíp này chưa có vợ chưa chết thì cái bí kíp đã được viết ra rồi, giấu kỹ lắm. Thì Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, hai vợ chồng, lúc đó chưa phải hai vợ chồng, mình nói nhiều như vậy thì bây giờ đó, mình muốn chắc chắn là sư phụ mình không giết mình đó, thì bây giờ mình sẽ lấy cái bí kíp, mình học cái bí kíp đi. Rồi mình có cái võ công cho cao cường, sư phụ mình tới cũng không đánh mình được. Thì hai vợ chồng mới quyết định đi vô trộm cái bí kíp đó, rồi rời cái đạo, đi về bên Trung Nguyên và học đạo. Tự mình học cái bí kíp đó. Cái bí kíp đó tên là Cửu Âm Chân Kinh. Thì hai vợ chồng học rồi đó, thì họ thật sự là họ chỉ muốn sống với nhau sung sướng thôi, họ cũng muốn làm bá chủ võ lâm gì cả, nhưng mà họ phải học cái môn đó để mà self defense, để mà tự vệ, và phải tự vệ với một cái kẻ đó mà võ công gần như là cao nhất trong vũ trụ là Hoàng Dược Sư. Thì các bạn biết sao không bạn? Thì họ cam tâm tình nguyện trong 10 năm ẩn tích, không ra ngoài đời. Thế nên họ không phải là người ham danh bạn. Không, họ không phải là người ham danh, ham lợi đâu, không có đâu. Nhưng mà họ rất là sợ, họ phải phòng vệ. Thì trong lúc họ phòng vệ thì họ lại thích võ công vô cùng, họ học. Không những là họ self-defense mà họ bây giờ họ càng lúc càng học càng thích nữa. Thì thầy sẽ nói cái tâm lý của những người này như về sau như thế nào. Nhưng mà nói về cái lý do đó là vì tự vệ, chứ không phải lý do là vì họ muốn làm cao thủ võ lâm, chưa phải đâu. Tự vệ trước cái đã. Nhưng mà khi đã học rồi thì họ là đi vào trong cái chuyện là say mê luyện tập. Và say mê luyện tập rồi đó, là bây giờ đó họ lại học một cái môn gọi là cửu âm bạch cốt trảo. Tức là gì? Tức là họ phải dùng cái tay của họ đó, năm ngón tay đó, mà phải bấu vào cái đầu và phá vỡ cái sọ, tức là cái khả năng mà đi xuyên qua cái sọ người ta. Cho nên mà khi mà họ như vậy, họ phải giết người, mà họ giết người bao nhiêu thì họ lại càng tạo ra cái gút thắt. Mình gọi là gút thắt, bây giờ gọi là gút thắt. Hồi xưa mình gọi là cái oán hận ở người đó bao nhiêu, mà oán hận bao nhiêu thì người ta càng truy lùng, mà càng truy lùng ấy, thì mình phải càng phải defense mình phải càng học võ và càng cao hơn nữa. Cho nên cái này mình nghe Mỹ người ta gọi là catch 22, tức là cứ chạy vòng tròn là, tức là mình càng thù bao nhiêu thì mình phải càng tăng lên cái công lực mình càng bao nhiêu mình phải giết người bấy nhiêu, giết người bao nhiêu thì mình càng thù quá thì mình lại phải càng tăng công lực lên nữa. Thì đây là một cái cặp vợ chồng đó, rất tiếc là họ đi vào con đường ta, nhưng mà họ đầu tiên cái nguyên nhân vì sao họ tu học như vậy là vì họ muốn bảo vệ chính họ, cái tự vệ. Thì trong tương lai thầy sẽ nói cái gút thắt của bài Mai Sư Phong này về Hoàng Dược Sư như thế nào và họ giải như thế nào. Nhưng mà trong cái bài này, trong cái đề tài này thì mình thấy rõ ràng là một sự đau khổ vô cùng đó, là ông Trần Huyền Phong và cô Mai Sư Phong đã tạo một cái gút thắt với người sư phụ của mình và mình phải tự bảo vệ lại. Nhưng mà có những người họ luyện võ, đây là category thứ 3, những người luyện võ để phong thân nhưng mà họ cũng bảo vệ gia đình, họ không gây thù gây oán với ai cả, họ chỉ bảo vệ gia đình, bảo vệ cái thôn làng của họ. Cho nên họ bảo vệ những người mà họ thương thôi, nhưng mà họ không còn muốn là giết ai cả. Cái tánh tình của họ nhiều khi rất là nóng nảy, mà họ học với một cái tâm lý rằng đó là mình không còn sợ ai được nữa, mình phải là người có thể gọi là bảo vệ kẻ khác, chống ăn cả gái bảo vệ mình. Thì cái người này đấy, cái dạng người này trong cái Anh Hùng Xạ Điêu là ai? Là ông Quách Hiệu Thiên, là sau này là mình gọi là cha của Quách Tĩnh, và Dương Thiệt Tâm là cha của Dương Khang. Thì hai nhân vật này là hai nhân vật đầu tiên cả đó, là họ chỉ sống đó, là thật sự đó, họ học võ, họ có cái dòng truyền thừa về cái môn đấm, cái thương đó, tức là cái mình gọi là một cái giống như một cái vũ khí mà cái tay cầm thiệt dài, cái đầu thiệt nhọn, gọi là cái thương. Thì họ nổi tiếng về những cái môn võ đó mà của cha truyền con nối, và họ chỉ làm sao mà họ sống, họ bảo vệ gia đình, họ không có cái mộng gì để mà chinh phục thiên hà, họ cũng không có giết ai cả, họ sống rất nhẹ nhàng, bảo vệ mình và bảo vệ những người thương yêu. Thì cái dạng học võ đó rõ ràng là học là cái dạng đó mà bây giờ đó các bạn thấy đó, là nhiều khi đó mình thấy rất nhiều người không những trong nhân vật Kim Dung mà trong đời sống bên ngoài đó, mình học võ bảo vệ chính mình, bảo vệ thôn làng, bảo vệ gia đình của mình, ai tới đánh thì mình bảo vệ thôi. Mà những người đó thì trong câu chuyện này đấy, câu chuyện của Anh Hùng Xạ Điêu đó, thì ông Kim Dung ông viết để mà cho thấy rằng té ra những người đó là những người đều là những nạn nhân cả, tại vì võ công họ không đủ cao. Và thường thường đó là bảo vệ cái thôn người làng đó, mà nếu không có làm việc với chính phủ của đương thời, tức là nhà Tống hay là nhà Kim hay là nhà Mông đó, thì chắc chắn đó là cái tài nghề họ không tới đâu cả, không được sử dụng. Tức là những người có thể rất dễ bị lợi dụng. Thì thưa các bạn, đó là một cái câu chuyện khác nữa, nhưng mà thầy sẽ tiếp tục nói. Cái dạng thứ tư đó là cái dạng những cái người học võ đó, các bạn biết không? Họ học cái giỏi, chứ họ không phải học nửa chừng, họ không học là người là cha truyền con nội học cho đủ thôi, họ học cái thiệt giỏi. Thì cái dạng này đó là học thiệt giỏi đó để chi vậy? Để đi hành hiệp trường nghĩa. Để bây giờ bảo bắt đầu nghe tới cái dạng thứ tư, cái chữ rất là hay, hành hiệp trường nghĩa. Là ai những người như vậy? Là những cái người đó mà họ thấy cái chuyện bất bình ấy, là họ chịu không nổi, họ nhảy vô, họ sống vô, họ định họ đánh đấy kìa. Và cái nhóm người này đó mà nổi tiếng nhất chính là cái nhóm người Giang Nam Thất Quái, mà ông Kha trấn ác là đứng đầu, thì Giang Nam Thất Quái là cái nhóm người đó mà làm thầy của Quách Tĩnh các bạn. Thì họ thật sự họ có những cái tinh thần rất là cao thượng, là họ nghĩ rằng họ sống đó để làm gì vậy? Để làm anh hùng hạo hán. Đó, các bạn thấy hay chưa? Cái nhóm người này họ không phải là bảo vệ họ, không tu bổ ra anh hùng. Thì nó có cái màu sắc là đỏ lầm lòm, tức là phải đi ra, phải là như thế nào đó, phải có tiếng và có tâm mới được. Cho nên thường thường những người này họ rất là show off. Họ không có vô trong cái quán rượu mà họ ẩn danh, ẩn tánh đâu, không. Họ uống rượu, họ nói cho to lên. Họ làm cái mặt mà sầm sầm lại. Nhiều khi đó, ông Kha trấn ác, ông vô, ông ngồi, ông im lặng như vậy, lô để cho người ta sợ. Mà ông Chú Thông đó, thì ông vô lúc nào cũng cười, nói ôm xòm. Mà ông những cái người trong đó là thế nào họ cũng làm cho người ta thấy là mình là ngon lành. Họ không phải là những người mà mình gọi là vô danh. Không, họ muốn danh, họ cần danh. Nhưng mà họ có cái tinh thần trường nghĩa nhiều hơn là ham danh. À, và có những người đó thì cũng cái loại đó đó, thì họ là ham danh nhiều hơn trường nghĩa. Họ ăn cắp những cái đồ của những người mà đi trên sông, người giàu trên sông đó. Thì như bạn đi cruise nọ là họ nhảy vô, họ ăn cắp đồ của bạn đó, họ là pirate kiểu đó đó. Hoàng Hà Tử Quái, đó là những người trong Hoàng Hà Tử Quái, cái nhóm đó đó. Là họ muốn ăn cắp tiền, ăn cắp này nọ. Nhưng mà họ ăn cắp tiền những người giàu thôi, người nghèo họ không ăn cắp. Cũng trường nghĩa lắm, nhưng mà trường nghĩa cái kiểu mà Robin Hood kiểu đó là không phải là hay lắm các bạn. Vì họ có cái sự thiên vị và họ coi thường những cái người mà người giàu, những người giàu làm tốt chứ sao. Họ không sợ, họ ăn cắp hết, lấy hết. Thì cái nhóm đó là cái nhóm mà đặc biệt, nhưng mà mình nêm cái nhóm đó, mình qua cái nhóm đó là cái nhóm mà họ biết hành hiệp trường nghĩa, họ có một cái dũng khí và có cái mỏ anh hùng lúc đó. Bây giờ nếu mà bạn nhìn lại sơ sơ đó, từ một từ bộ thì xin roll lại back chút xíu để mình nói về cái con đào. Cái nhóm đầu tiên là nhóm mà tu hành này, nếu mình dùng cái chữ luyện võ thành luyện chú hành này, thì cái nhóm người đầu tiên là mình tu để mình bảo vệ chính mình thôi. Mình sợ rớt xuống địa ngục quá thì mình tu, mình niệm Phật làm sao mà đừng rớt địa ngục. Cái nhóm đầu tiên của mình là mình niệm Phật để mà không ai đánh mình, ai mà kêu là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Quan Thế Bồ Tát. Mình nghĩ rằng Quan Bồ Tát A Di Đà Phật là những cái vị võ sĩ dũng sĩ tới bảo vệ mình. Mình nghĩ họ có thần thông, thần lực mà tới chặn đứng những cái ác ôn tới mà mình không có đọa. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm bảo vệ chính mình. Nhưng mà mình sợ quá rồi là sao? Là cái nhóm thứ hai là cái nhóm người đó. Mình tạo ác nhiều quá rồi. Bây giờ mình sợ là cái karma nó catching up. Mình sợ là cái nghiệp chừng nó tới nó vô mình. Cho nên là mình tu tinh tấn lắm. Niệm Phật kinh khủng làm sao mà tôi không muốn là đầu thai lại, tôi không muốn ở lại trong cái thế giới này, khổ quá mà nó nhiều quá. Là mình sợ những cái chuyện hồi xưa mình làm ác bây giờ đó là hiện ra, cho nên là mình cầu nguyện, mình lại sám lung tung cả. Nhưng mà mình thiền không phải là vì mình thiền không phải là vì mình muốn gì hơn, mình muốn đừng có nghiệp làm tới đừng có tìm mình, hoặc là mình niệm Phật lại sám đừng có bị cái nghiệp chuyện hồi xưa đó nó làm cho mình khổ. Nhưng khi mình ngủ cũng được, là mình nghĩ cái chuyện hồi xưa làm bậy thì mình ngủ cũng được rồi. Cái nhóm thứ ba đó là mình phòng thân bảo vệ mình và bảo vệ gia đình khác. Tại nhiều khi mình thấy ôi trời, bây giờ mình đang tu như vậy nhưng đứa con 18 tuổi mà sắp sửa thi tu tài, ôi nguy quá, thôi mình ráng mình lên chùa mình cúng dường, mình cầu xin này nọ đủ thứ cả để chi vậy, để mà con nó thi đậu. Hoặc nhiều khi đó mình tụng niệm này nọ lúng túng, mình lại hết sức là cầu khẩn đủ thứ cả. Là vì sao vậy? Ê, nhiều khi là mình người thân có bệnh sao, nhiều khi cha mình già quá mà mệt mỏi quá, bây giờ làm sao cho cha mình bây giờ là được vãng sinh. Thì cái nhóm thứ ba là hay các bạn, tức là mình tu nhưng mà mình nghĩ tới những người xung quanh, cho nên mình muốn hồi hướng công đức tới những người xung quanh, mình tu giùm cho họ luôn mà. Và nhiều khi đấy mình có nhiều cái dũng khí lắm, nhưng mà mình có cái tình thương cũng đó. Cái tình thương này là không có lan tỏa tới xa, nó chỉ lan tỏa trong gia đình của mình thôi, chứ không phải lan tỏa tới cái thôn, cái làng hay là cái nhóm người xa xôi khác đó, trong gia đình mình trước. Thì mình tu rồi mình cầu nguyện cho gia đình mình cho nó đỡ bớt khổ. Rồi xong rồi đó mình mới tu để mình cầu nguyện trong cái hồi của mình, trong cái chùa của mình. À, bây giờ chùa mình có cái người nào hơi bệnh chuột, bà con xuống lại niệm hồi hướng. Thì như trong hồi tế bi hồng sự nhiều khi đó, các bà con một người nào bệnh đó, thì mình tung cái email ra tất cả bà con cầu nguyện. Thì trong cái chuyện đó thì mình thấy cái chuyện tu hành của mình là thuộc vào giai đoạn thứ ba. Là mình sử dụng cái chuyện tu hành, công đức tu hành mình hồi hướng những người khác. Mình tu để giúp những người đó. Cái nhóm thứ bốn đó là mình tu rõ ràng là mình không bao giờ mình nghĩ tới mình. Có những người đó là họ tu là họ vì hành trường nghĩa, hành hiệp trường nghĩa, tu cho người khác không à. Mỗi năm thì mình có những cái người mà xuất gia đoạn kỳ, xuất gia một thời gian ngắn, hoặc là mình gọi là xuất gia vì tha. Thì mỗi năm thầy để ý có rất nhiều người là họ năm nào họ cũng tu mà rất là hăng say. Và họ tu không phải là vì tu cho họ các bạn, họ tu dùng những người khác, năm nào cũng vậy cả. Họ không bao giờ họ tu cho chính mình cả. Rất đặc biệt. Họ được gọi là hành động vì tha. Mình gọi là hành hiệp trường nghĩa. Họ tu như khác. Còn những người họ tu ở đạo Bồ Tát là họ đi hộ pháp, đi hộ thất, đi giúp người khác. Nhưng mà họ thì nhiều khi ngồi thiền cả là họ ngủ gục. Nhưng mà họ nhất định là họ đi tu cho người khác thôi. Nhưng khi họ cúng dường, họ cho cái này, cho cái kia, họ làm cho người khác là tu được. Nhưng mà họ thì họ không cần tu. Họ hành động trường nghĩa mà, hành hiệp trường nghĩa mà, họ cứ muốn lo cho người khác tu không à. Rất là hay. Thì cái thái độ đó là cũng là một thái độ giống giống như tương tự, nhưng mà gọi là cái luyện võ này là luyện võ cho cái hành hiệp trường nghĩa. Bây giờ mình tới cái hàng người thứ năm. Họ luyện võ để làm gì? Thì họ luyện võ để hành hiệp trường nghĩa. Nhưng mà có một cái rất đặc biệt là họ luyện cho tới lúc thiệt giỏi đấy kìa. Hồi nãy mình nói giang nam thất cõi đó. Thì những người này họ luyện võ để họ hành hiệp trường nghĩa. Họ đi cứu đời. Nhưng mà võ công họ không đủ cao. Bây giờ cái nhóm thứ năm này là họ tu luyện đó. Võ công thiệt là cao. Họ không bằng lòng với là cái võ công mà bình bình tức là bình thường thôi. Không chịu. Thì họ cấp người này họ cao hơn cái giang nam thất cõi. Đó là ai? Ông Khưu Sử Cơ, ông Mạ Ngọc. Đó. Hay là ông Vương Sử Nhất. Ông Vương Sử Nhất là kinh khủng bạc. Ông này đó, tại sao mà ông gọi là Vương Sử Nhất? Vì ông có cái chứng ông đạp xuống một cái là nó luống xuống mặt đất luôn. Mà hồi xưa là đất này là đất là bằng đá đó. Cái vết chân ông đạp xuống cái mặt đá luôn. Ông Khưu Sử Cơ, ông cầm kinh khủng đó. Ông Khưu Sử Cơ đó là ông đó. Lúc mà ông đánh lộn với là giang nam thất cõi là ông cầm cái lư một tay thôi bạc. Ông dùng cái vận dụng cái kinh lực của ông rất mạnh. Mà ông Mạ Ngọc là còn kinh khiếp nữa. Ông leo cái núi mà dốc thực dốc đó. Mình là phải leo bao nhiêu ngày ông leo. Như là con thằng lằn vậy đó. Ông leo lên tuốt lên kia trong một thời gian cực ngắn. Thì ông Khưu Sử Cơ, ông Mạ Ngọc hay là ông Vương Sử Nhất là những cái người mà họ hành hiệp trường nghĩa. Nhưng mà họ dạy cho cái đạo. Cái đạo là gì? Cái đạo vô vi. Cái đạo mà giải thoát. Thời đó nó không có cái đạo Phật này. Mà mình này, họ có cái đạo giáo là Taoism mặc mình. Cho nên ấy, họ muốn truyền cái đạo, họ muốn truyền một cái lý tưởng sống tự tại, tự do hơn. Thì cái nhóm người này đó là rất đặc biệt, là nhóm thứ năm này, họ luyện võ thật là giỏi mới được. Họ luyện võ tương tương không được. Nhưng mà họ luyện giỏi là vì sao vậy? Thì tệ ra họ luyện nội công. À, hay chưa? Cho nên các bạn thấy cái nhóm thứ tư đó là họ, nội công họ cũng giỏi bằng. Nhưng nhóm thứ năm là họ tuyển nội công. Họ đi vào bên trong tâm hơn nhiều hơn. Và họ mở ra cái đào bên trong. Cái sự mà gọi là nhẹ nhàng. Cái nhóm thứ năm là họ không tham danh tham lợi. Họ chỉ làm sao để làm cái đào trong người họ sáng tỏa ra. Nhưng mà nhóm thứ tư đó thì vẫn còn tham danh. Muốn thêm ai chê cái là buồn lắm à. Cho nên khi mà ông giang nam thất cõi này, có người nói khích một cái là họ buồn rồi. Thế giang nam thất cõi các bạn biết không? Còn một lần nữa thì họ đánh võ với Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong. Thì một người trong nhóm bị Trần Huyền Phong đánh chết. Nhưng mà khi mà họ bảy người họ chết một người rồi ấy, họ đối với đời ấy, họ vẫn nói là tôi là giang nam thất quái. Họ không chịu đổi tên là giang nam lục quái. Một mặt ấy, là họ nói là họ thương cái người vừa chết rồi. Nhưng mặt khác đó, cái danh của họ đã nổi rồi. Họ không muốn thay đổi cái danh của họ các bạn. Cho nên ấy, họ vẫn kẹt trong cái danh. Và khi mà đệ tử của mình ấy, mà Quách Tĩnh mà học một cái môn pháp của người khác đó là họ điên lên là họ không chịu. Họ nói tại sao mà học cái chuyện của người khác. Cũng giống như khi mình ở trong cái chùa chiền hay nọ đó mà mình là thầy đó, thì là mình là cấm học trò không được học với ông thầy khác, học tôi thôi, độc quyền. Đi thăm chùa khác, học chùa khác không được nha, học chùa tôi thôi, học pháp môn của tôi thôi. Thì cũng giang nam thất quái là vì mình sợ cái danh mình sợ mất đệ tử. Cái đó cũng là một cái làm cho mình bị kẹt trong cái nhóm thứ tư. Nhưng mà cái ông Mạ Ngọc đó hay là ông Khưu Sử Cơ thì đặc biệt quá cũng học ai cũng được cả. Muốn học người nào học đấy, học thêm cho biết đi. Nhưng mà học cho biết đó mà phải làm sao mà đúng với cái đạo của mình. Cho nên đệ tử ông Khưu Sử Cơ đó có thể đi học những người khác được, học những môn pháp khác được. Nhưng mà đệ tử còn giang nam thất cõi mà đi học mấy ông thầy khác đó thì mấy ông thầy này không thích đó. Trong lòng chua chát. Chát thì không nhiều nhưng mà chua nhiều, cảm thấy là ghen với là những cái người mấy vị thầy khác. Thế nên cái lòng ghen tuông đó là cũng nguy hiểm vô cùng. Thế nên cái bạc thầy cái nhóm thứ năm là hay lắm. Là cái nhóm hành hiệp trường nghĩa và muốn truyền cái đạo. Nhưng mà cái nhóm thứ sáu đó thì nó có một cái loại khác. Thì các bạn biết cái phân tích cái loại này rất là hay. Thế cái nhóm này đó là họ không phải học đó, là họ thấy cái đó là một cái nghệ thuật gì cả. Họ thấy cái đó là một cái technology, một cái thuật thôi. Một cái technique thôi. Thì cái nhóm người thứ sáu này đó, bây giờ đó, thì cái bản ngã của họ là mạnh vô cùng. Họ sử dụng cái võ như là một phương tiện để tiến thân. để đạt được những cái chuyện mà họ mong muốn. Mình những mong muốn là cái gì? Cảm giác an toàn, security, cái danh vọng, fame, cái quyền lực, cái power, cái tiền tài, cái wealth, cái vị trí, cái vị đứng của họ trong xã hội, gọi là status. Thì những cái người này là các bạn thấy là hụ hoại vô cùng, và nó làm cho cái xã hội đó nó điêu đứng vô cùng. Thì cái nhóm người đó là nhóm người thứ sáu. Cái người đứng đầu là ai? Dương Khang. Dương Khang là người mà đối diện về quốc tỉnh đấy bạn. Anh chàng Dương Khang này là hai nhân vật này rất đặc biệt. Đó là cái nhân vật chính, cái gút thắt của cả câu chuyện này chính là đưa ra hình ảnh của quốc tỉnh và Dương Khang. Thì thầy sẽ nói với các bạn về một bài sau, tuần sau, để nói tới cái những cái gút thắt trong cái câu chuyện của quốc tỉnh và Dương Khang. Tại sao mình đưa ra cái chuyện quốc tỉnh và Dương Khang? Là bởi vì mình nói cái gút thắt trong lòng của mình, hai cái đối cực đó. Một đối cực là rất là đẹp, rất là tự tại, rất là nhẹ nhàng, biết làm sao mà phát triển cái tâm của mình. Một đối tượng khác là hoàn toàn là vùi dập cái tâm mình vào trong con đường ác. Thì đó là cái bài tuần sau. Nhưng mà cái bài tuần này đó thì mình hãy ngừng lại ở chỗ này nè. Dương Khang là cái người đó mà võ công không cao và sẵn sàng đập đầu đánh lễ bất kỳ người nào đó mà dạy mình hay làm cho mình có thể tiến thân được. Cho nên đó, Dương Khang là người tống, người Hán. Nhưng mà khi biết cha là người Hán, người tống rõ ràng, nhưng mà được người Kim, từ một người Kim đó, là ông Hoàng Nhan Liệt nuôi, mà Hoàng Nhan Liệt là con thứ sáu của vua. Đời Kim rất là giàu có, sung sướng vinh hoa, và sau này sẽ truyền cái ngôi là ngôi bảo này cho Dương Khang. Cho nên Dương Khang đó, lúc đầu gọi là Hoàng Nhan Khang. Thì Hoàng Nhan Khang này nhất định không đổi tên Dương Khang. Và khi thấy cha mình đó, biết là người cha của mình là Dương Thiệt Tâm đó, mà nhất định không nhận là cha. Cho tới cái giờ phút cuối cùng cũng không kêu cha mình là cha, để cho ông cha chết trong đau khổ. Kinh khủng chưa? Tại vì là cái giàu có, sự sung sướng, cảm giác an toàn, những cái đó là cái mà con người mình muốn thấm sâu trong đời mình. Trong lúc mình tu luyện thì mình gọi đó là cái vấn đề của luân xa số 2, rất là sâu sắc trong người mình. Thì thưa các bác đó, thầy xin tạm ngừng ở đây, và mình chắc là hà hồi phân giải luận tầng tuần sau mình sẽ nói tiếp. Nó còn vài ba người nữa mà mình cần phân tích để biết được cái đạo cũng như là chuyện luyện võ vậy đó, nó có từng cấp và mình bị chi phối bởi cái tâm thức vì ngã của mình. Xin cảm ơn các bạn lắng nghe tuần này, và mình xin hẹn tuần sau.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.